Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 21 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022.
Mang hương vị Tết đến mọi nhà với sắc đào hoa cam giá.
Nông thôn mới nâng cao ở vùng đệ nhất danh trà là nội dung đề cập trong chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng 20 tháng 1, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thanh Bình, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, phó bí thư thường trực thành ủy, phụ trách đảng bộ thành phố, chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, các đồng chí trong ban thường vụ thành ủy, thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các phòng, ban, đơn vị, phường, xã thuộc thành phố. Năm 2021, trong điều kiện gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Thái Nguyên đã phát huy tính năng động, sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021 đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp giữ được sự tăng trưởng, thu ngân sách thành phố đạt gần 3.300 tỷ đồng, vượt 950 tỷ đồng và tăng trên 40% so với kế hoạch. Công tác thu hút đầu tư, bồi thường hỗ trợ tái định cư, cải cách hành chính tiếp tục được triển khai tích cực. Công tác phòng chống dịch COVID-19 được triển khai quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả, v.v. Để đạt được những kết quả trên, có sự đóng góp tích cực quan trọng của các phong trào thi đua yêu nước. Trong năm qua, các phong trào thi đua đã bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh và thành phố. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước đã trở thành động lực mạnh mẽ, góp phần cổ vũ động viên toàn thể nhân dân phát huy tài năng, trí tuệ, sáng kiến phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển của thành phố Thái Nguyên. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã biểu dương ghi nhận những kết quả nổi bật của thành phố Thái Nguyên đã đạt được trong năm 2021, đồng thời đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về thi đua khen thưởng, gắn các phong trào thi đua với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022 với 7 nội dung quan trọng nhằm tạo ra động lực mới, quan trọng, góp phần xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng văn minh, hiện đại. Nhân dịp này, một tập thể của thành phố Thái Nguyên được nhận huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch nước vì có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục đào tạo từ năm học 2015-2016 đến năm học 2019-2020. Ngoài ra, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước được nhận cờ thi đua của Chính phủ, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh, bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và giấy khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, chiều ngày 20 tháng 1, đoàn đại biểu của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên do đồng chí Phạm Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Công an thành phố làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà ông Đặng Văn Kim, đảng viên 70 năm tuổi Đảng, tổ dân phố Văn Thánh, thương binh Nguyễn Đức Trọng, tổ dân phố Ao Voi, ông Dương Đức Mậu, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, tổ dân phố Đồng Tâm và bà Nguyễn Thị Hiệp, hộ nghèo tổ dân phố Tân Thành 1, phường Đồng Bẩm. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Trưởng Công an thành phố Thái Nguyên đã thăm hỏi sức khỏe, đời sống các gia đình, bày tỏ lòng tri ân những người có công với sự nghiệp cách mạng của dân tộc và mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống, gương mẫu, thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, thay mặt cấp ủy, chính quyền thành phố, đồng chí đã tặng quà và chúc các gia đình nhiều sức khỏe, năm mới an khang thịnh vượng, tiếp tục quan tâm ủng hộ, đồng hành cùng quá trình phát triển của thành phố Thái Nguyên.
Chiều 19 tháng 1, đồng chí Triệu Địch Dũng, Thành ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, đảng viên trên 70 năm tuổi đảng tại xã Cao Ngạn. Đoàn đã đến thăm và tặng quà bệnh binh Nguyễn Tiến Bình, xóm Cổ Rùa, anh Dương Thanh Tùng, hộ nghèo mắc bệnh nặng ở xóm Vải, bà Nguyễn Thị Thanh, hộ nghèo, ông Bàng Minh Cường, người nhiễm chất độc hóa học trong kháng chiến, bị tai biến cùng ở xóm Làng Vàng, và ông Nguyễn Huy Khuông, đảng viên 70 năm tuổi đảng, xóm Hợp Thành. Tại các gia đình đến thăm, đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, tặng quà của thành phố cho các gia đình và chúc các hộ gia đình đón Tết Nhâm Dần 2022 đầm ấm, vui tươi và hạnh phúc. Xúc động trước tình cảm và sự quan tâm của thành phố và địa phương dành cho gia đình mình, anh Dương Thanh Tùng, hộ nghèo, mắc bệnh nặng tại xóm Vải, xã Cao Ngạn cho biết.
Hôm nay tôi rất vui và xúc động được Mặt trận Tổ quốc, thành phố đã đến thăm hỏi, chia sẻ khó khăn cùng với gia đình tôi trong cái dịp Tết đến xuân về.
Sáng ngày 20 tháng 1, đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, chủ trì cuộc họp tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với thửa đất số 98, tờ bản đồ địa chính số 4, phường Hoàng Văn Thụ để thực hiện dự án khu nhà ở Bắc Sơn Sông Hồng. Theo hồ sơ của các cơ quan chức năng, thửa đất số 98, tờ bản đồ địa chính số 4, phường Hoàng Văn Thụ có diện tích 5.892 m², được xác định là đất công, đất nông nghiệp công ích của phường Hoàng Văn Thụ quản lý và đã được chủ đầu tư chi trả 213 triệu đồng theo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố đã phê duyệt về phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án khu nhà ở Bắc Sơn Sông Hồng và có biên bản bàn giao cho chủ đầu tư để thi công. Hiện trên thửa đất này có 6 hộ gia đình và chi hội cựu chiến binh tổ dân phố số 4 tự phân chia ranh giới trồng cây. Tổ công tác giúp việc hội đồng bồi thường đã thống kê, lập phương án bồi thường cho các hộ gia đình và tổ chức. Đến nay, chi hội cựu chiến binh tổ dân phố 4 và 3 hộ gia đình đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ theo quyết định phê duyệt, thu dọn cây cối và bàn giao mặt bằng. Hộ gia đình bà Tô Thị Kiệm, con trai là Nguyễn Chí Hoàng, đã phối hợp thống kê nhưng chưa ký biểu mẫu. Và hộ gia đình bà Nguyễn Thị Oanh đã có quyết định phê duyệt phương án bồi thường nhưng chưa nhận tiền. Trong quá trình chủ đầu tư tổ chức thi công, đã có một số hộ ra ngăn cản đơn vị thi công và tiếp tục đề nghị công nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất này. Tuy nhiên, trong quá trình các cơ quan chức năng thực hiện thu thập, xác minh hồ sơ, nguồn gốc sử dụng đất tại thửa đất số 98, các hộ gia đình này không cung cấp được giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu đối với thửa đất này. Ban chỉ đạo bồi thường giải phóng mặt bằng phường Hoàng Văn Thụ, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã nhiều lần tổ chức tuyên truyền vận động, thuyết phục các hộ gia đình còn lại nhận tiền bồi thường và không gây cản trở đơn vị thi công. Tuy nhiên, đến nay, một số hộ vẫn chưa nhận tiền. Sau khi các cơ quan chức năng và phường Hoàng Văn Thụ có ý kiến, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị Phòng Thanh tra thành phố tham mưu thành lập tổ rà soát lại hồ sơ. Trung tâm Quỹ đất chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường, chủ dự án tổ chức thống kê kiểm đếm tài sản trên đất tại thửa đất trên và xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự đối với thửa đất số 98, tờ bản đồ địa chính số 4.
Ngày 20 tháng 1, Hội Khuyến học phường Cam Giá tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào thi đua năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác hội năm 2022. Hội Khuyến học phường Cam Giá hiện có gần 2.600 hội viên tham gia sinh hoạt tại 13 chi hội và 5 đơn vị khuyến học. Trong năm 2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, song hội đã triển khai thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài. Hội đã vận động xây dựng và duy trì quỹ khuyến học, khuyến tài với số tiền 30 triệu đồng. Chương trình Thắp sáng niềm tin tiếp sức em đến trường được triển khai có hiệu quả thông qua việc tổ chức trao học bổng cho gần 10 học sinh nghèo vượt khó, đỡ đầu 33 học sinh nghèo, tuyên dương khen thưởng các em học sinh đạt học sinh giỏi các cấp với tổng số tiền gần 27 triệu đồng và các trường học hỗ trợ gần 133 triệu đồng cho 950 học sinh. Ngoài ra, hội còn phối hợp tổ chức 5 lớp bồi dưỡng khoa học kỹ thuật, tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thu hút 442 lượt hội viên tham gia. Với những kết quả đạt được, Hội Khuyến học phường Cam Giá được Hội Khuyến học thành phố Thái Nguyên tuyên dương khen thưởng. Các tổ dân phố trên địa bàn đều được công nhận cộng đồng học tập. Trên 87% gia đình đạt gia đình học tập tiêu biểu, 100% đơn vị đạt đơn vị học tập. Năm 2022, Hội Khuyến học phường Cam Giá phấn đấu trên 90% gia đình đạt gia đình học tập, 90% chi hội đơn vị khuyến học đạt cộng đồng học tập. Hội phấn đấu đạt đơn vị xuất sắc năm 2022. Nhân dịp này, hội đã tuyên dương khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thi đua năm 2021.
Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, Bộ đang đề xuất chính phủ cho phép mua 21,9 triệu liều vaccine phòng COVID-19 Pfizer để tiêm cho trẻ 5 đến 11 tuổi, chấp nhận có thể thừa vaccine. Bộ Y tế cũng cho biết đang tích cực chuẩn bị tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi và sẽ triển khai theo khuyến cáo về mặt khoa học bảo đảm an toàn hiệu quả. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, việc tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến cáo. Tuy nhiên đến nay, WHO chưa có bất kỳ khuyến cáo chính thống nào về tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Vì vậy, Bộ Y tế đang làm việc rất thận trọng, khoa học và khách quan, trên cơ sở tham khảo tất cả các chương trình tiêm của tất cả các nước. Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng thường xuyên liên tục trao đổi với Tổ chức Y tế Thế giới về vấn đề khoa học trong tiêm vaccine cho trẻ ở độ tuổi này, để vừa đảm bảo tính bảo vệ cho trẻ, nhưng quan trọng nhất vẫn là tiêu chí an toàn. Đến nay, trên thế giới có khoảng 20 nước đã tiêm vaccine cho trẻ 5 đến 11 tuổi, trong đó có Mỹ, Canada, Tây Ban Nha, Italia, Cuba, Chile, Israel, Oman, Ả Rập Xê Út, Bahrain, UAE. Trong nước, Việt Nam đang thúc đẩy tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Thưa quý vị và các bạn, những ngày cận kề Tết, không khí tại làng nghề hoa đào Cam Giá trở nên nhộn nhịp hơn. Trên mỗi trục đường dẫn vào làng nghề, sắc hoa đào tươi thắm như chào đón một mùa đào đầy hương sắc. Trong không khí vui tươi phấn khởi, chủ các vườn đào đang tích cực giới thiệu về sản phẩm đào cho dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Là một trong những chủ vườn có hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề trồng đào, ông Tạ Xuân Quang, chủ vườn đào Quang Mai, phường Cam Giá, luôn nỗ lực không ngừng góp phần mang thương hiệu đào Cam Giá đến với người tiêu dùng. Tuy nhiên, 2 năm trở lại đây, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, sức mua tại vườn có giảm hơn so với những năm trước, gây khó khăn cho việc tiêu thụ đào của gia đình.
Thế chú xem là tình hình cây đào này năm nay là như thế nào, giá là cây này là bao nhiêu?
Nói chung, nói thật với chị là nếu do tình hình chung của dịch bệnh thì nó thật giá so với mọi năm thì nó cũng chỉ được khoảng 70% giá. Tất cả các nhà vườn, nói chung nhà em cũng cho thuê nó, giá nó cũng bình dân ổn định hơn, là rẻ hơn mọi năm một chút. Đấy.
Bà An Thị Dung, người dân phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Năm nay thì tôi đi xem đào thì cũng là hơi sớm vì tình hình dịch bệnh. Năm nay đào thì nói chung là cũng đẹp, còn giá cả thì năm nay thì tôi thấy là so với mọi năm thì cũng rẻ hơn ít.
Để có được vụ đào đẹp, người dân trồng đào tại làng nghề trồng đào Cam Giá đã tích cực chăm bón để hoa nở đúng dịp Tết, đồng thời không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm, sáng tạo những dáng thế mới nhằm đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng. Làng nghề hoa đào Cam Giá hiện có 225 hộ trồng kinh doanh hoa đào với diện tích 15 ha, tạo việc làm cho trên 700 lao động trực tiếp và 600 lao động thời vụ. Tính đến nay, làng nghề có 17.000 sản phẩm đào cổ thụ với giá bán từ 15 triệu đến 30 triệu đồng trên cây. Từ nghề trồng đào, nhiều hộ cho thu nhập từ vài chục đến vài trăm triệu trên năm, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Ông Trần Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Thời điểm này thì người dân Cam Giá cũng trong làng nghề cũng hết sức nhộn nhịp. Người dân trong tỉnh cũng như ngoài tỉnh cũng ra vào để thăm hoa, thăm cái làng nghề cũng như là mua các cái sản phẩm từ hoa đào Cam Giá. Năm 2022 chúng tôi sẽ đẩy mạnh cái công tác chuyển giao khoa học công nghệ, thúc đẩy cái hình ảnh cũng như là cái giá trị và thương hiệu của hoa đào Cam Giá đến dân cũng như trong tỉnh cũng như ngoài tỉnh và cả nước.
Vụ Tết năm nay, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, dự báo hoạt động kinh doanh của bà con gặp khó khăn hơn. Nhưng với sự quan tâm đồng hành của chính quyền địa phương đã khuyến khích động viên người dân nỗ lực vượt khó, thích ứng để kinh doanh đạt hiệu quả, góp phần mang lại hương vị Tết đến mọi nhà với sắc đào Cam Giá.
Vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, về xã Tân Cương được chứng kiến cuộc sống ấm no của người dân, sự thay da đổi thịt của miền quê đệ nhất danh trà. Chúng tôi cảm nhận được sức lan tỏa mạnh mẽ của chương trình xây dựng nông thôn mới. Năm 2021, cùng với xã Đồng Liên, Tân Cương là một trong hai địa phương được thành phố Thái Nguyên lựa chọn về đích nông thôn mới nâng cao.
Sự thay da đổi thịt của vùng quê này được thể hiện rõ nét nhất ở những con đường bê tông trải dài, rộng rãi, thoáng sạch đến từng ngõ xóm. Trước đây, hầu hết những tuyến đường này đều là đường đất nhỏ hẹp, lầy lội. Bà Nguyễn Thị Hồng, trưởng xóm Đội Cấn phấn khởi, hiểu rõ được rằng khi thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đối tượng hưởng lợi trước tiên là người dân, nên bà con trong xóm đều tích cực hưởng ứng. Nhiều hộ đã hiến cả 100 mét vuông đất các loại và nộp tiền đối ứng để làm đường bê tông. Cùng với nguồn hỗ trợ xi măng của nhà nước, đến nay 70% đường trục xóm, ngõ xóm đã được đổ bê tông, với chiều rộng lòng đường từ 4 đến 5 mét. Đến đầu năm 2022, xóm chúng tôi sẽ tiếp tục đăng ký làm nốt gần 1 km đường trục xóm. Không riêng xóm Đội Cấn, làm đường giao thông nông thôn đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi giữa các thôn xóm ở xã Tân Cương trong những năm qua. Đến nay, trên 70% tuyến đường trục xóm, liên xóm trên địa bàn đã được đổ bê tông. 100% đường ngõ xóm đã cứng hóa. 100% tuyến đường trục xã, liên xã đã được đổ nhựa, cắm biển chỉ dẫn, trồng cây xanh theo quy định, góp phần giúp người dân giao thương thuận lợi, thúc đẩy kinh tế phát triển. Về phát triển kinh tế, từ năm 2011, khi bắt đầu thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay nhiều chương trình dự án đã được xã Tân Cương triển khai, đã góp phần bảo tồn, phát triển giống, vùng trồng chè trung du sẵn có tại địa phương và mở rộng diện tích trồng chè cành có năng suất chất lượng cao. Ở xã đã xuất hiện nhiều hộ sản xuất kinh doanh, tổ hợp tác xã, sản xuất chè quy mô lớn. Đến nay, trên địa bàn xã Tân Cương có 13 hợp tác xã, tổ hợp tác, 8 làng nghề chè truyền thống được công nhận. Trong đó có 3 hợp tác xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm theo hình thức ký hợp đồng thu mua giữa người dân với hợp tác xã, giữa hợp tác xã với các doanh nghiệp, đại lý, cửa hàng kinh doanh. Các hợp tác xã đều sản xuất chế biến chè theo hướng hữu cơ, tiêu chuẩn Việt Gáp và đều có sản phẩm chè đạt OCOP từ 3 đến 5 sao. Việc tạo chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm đã góp phần tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho người dân. Hiện nay, tiêu chí thu nhập của xã đã hoàn thành, bình quân thu nhập của người dân trên địa bàn đạt 48,6 triệu đồng trên người trên năm, cao hơn 19 triệu đồng so với năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống chỉ còn 0,06%. Chị Hoàng Thị Tân, Giám đốc Hợp tác xã Tâm Trà Thái ở xóm Hồng Thái 2, một trong 3 hợp tác xã đang thực hiện mô hình liên kết sản xuất tiêu thụ chè trên địa bàn, cho biết. Hiện nay, hợp tác xã có 8 thành viên, tổng diện tích chè canh tác là 11 hectare, trong đó 5 hectare của các thành viên hợp tác xã, 6 hectare là diện tích liên kết và thu mua sản phẩm. Bình quân mỗi năm, chúng tôi xuất ra thị trường trong và ngoài nước 16 tấn trên năm chè búp khô, với giá bán từ 350.000 đồng đến 3,5 triệu đồng 1 kg, doanh thu bán hàng đạt 2,5 tỷ đồng trên năm. Cùng với 2 tiêu chí giao thông và thu nhập, xã Tân Cương chú trọng thực hiện các tiêu chí khác như nhà ở dân cư, hộ nghèo, lao động có việc làm, giáo dục và đào tạo. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Cương cho hay, xác định chương trình xây dựng nông thôn mới là không có điểm dừng, nên sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015, cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, đồng thời hoàn thiện những tiêu chí còn đạt non. Xã đã tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Tính từ năm 2016 đến nay, Tân Cương đã huy động được gần 50 tỷ đồng, trong đó khoảng 50% tổng kinh phí dành cho việc thực hiện tiêu chí giao thông, thủy lợi. Với những nỗ lực không ngừng, đến nay sau gần một năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, qua rà soát của địa phương và thành phố Thanh Nguyên, xã Tân Cương đã cơ bản hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí. Tuy nhiên, Tân Cương vẫn còn tiêu chí đạt non do phụ thuộc vào nguồn kinh phí phân bổ từ cấp trên, như thông tin và truyền thông, chưa có đài truyền thanh xã, trường học, cơ sở vật chất, một số trường học đã cũ. Vì vậy, mục tiêu năm 2022 của xã là phấn đấu hoàn thành các tiêu chí này nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng ngày càng khang trang hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu đời sống của nhân dân, xây dựng vùng đệ nhất danh trà, trở thành xã nông thôn mới, nâng cao điển hình của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, Trong những ngày vừa qua, thành phố Thanh Nguyên cơ bản kiểm soát được dịch bệnh. Việc khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm, cách ly đối với các trường hợp nhiễm, nghi nhiễm COVID-19 trên địa bàn thành phố đã được thực hiện thần tốc và tuân thủ bảo đảm an toàn theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Để tiếp tục thực hiện các biện pháp thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và phát triển kinh tế, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thanh Nguyên đề nghị 1. Yêu cầu người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế và chấp hành các quy định về phòng chống dịch COVID-19 để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng. Thực hiện việc khai báo y tế trung thực đầy đủ với chính quyền địa phương khi đến trở về từ các vùng có dịch COVID-19. Nếu có biểu hiện bất thường về sức khỏe, sốt, ho, khó thở, kịp thời liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được lấy mẫu xét nghiệm, theo dõi sức khỏe và áp dụng các biện pháp cách ly y tế phù hợp. 2. Từ ngày 17 tháng 1 năm 2022, các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trở lại hoạt động kinh doanh. Khi hoạt động, yêu cầu phải đảm bảo giãn cách, khoảng cách giữa các bàn tối thiểu là 2 mét, đảm bảo không quá 50% công suất số lượng người có mặt cùng một thời điểm, trang bị đầy đủ tấm chắn giọt bắn, quản lý danh sách khách hàng, sử dụng mã QR code hoặc sổ theo dõi thông tin khách hàng và thực hiện đầy đủ các yêu cầu về phòng chống dịch. Khuyến khích các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống bán hàng cho khách mang về hoặc sử dụng hình thức giao hàng tận nơi. Trường hợp nào cơ sở không đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch thì cương quyết tạm dừng hoạt động kinh doanh và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. 3. Tiếp tục tạm dừng một số hoạt động kinh doanh dịch vụ, karaoke, quán bar, vũ trường, sông hơi, massage, quán phục vụ ăn uống vỉa hè, cơ sở kinh doanh, trò chơi điện tử, rạp chiếu phim, khu vui chơi giải trí trong nhà. 4. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 các phường xã tổ chức tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định phòng chống dịch, đặc biệt việc quản lý F0 tại nhà, nơi cư trú trên địa bàn, tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ, các nhà hàng, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trong công tác phòng chống dịch, yêu cầu chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, dịch vụ ăn uống cam kết và thực hiện ghi thông tin vào sổ theo dõi khách hàng hoặc thực hiện quét mã QR code. Việc thành phố Thanh Nguyên cho phép mở lại hoạt động kinh doanh của các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và tháo gỡ khó khăn cho người dân. Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Đề nghị các chủ nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, đặc biệt là người dân tham gia vào các dịch vụ này, phải chú ý thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, không lơ là chủ quan và thực hiện nghiêm 5K của Bộ Y tế. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 21 ngày 22 tháng 1 năm 2022. Thành phố Thanh Nguyên, nhiều mây có lúc có mưa, mưa rào, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 17 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 17 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 17 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 17 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Lời cảm ơn về việc tang cụ Vũ Đình Sơn. Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn ban tổ chức lễ tang, nhân dân tổ dân phố 21, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Tỉnh ủy, đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban xây dựng Đảng tỉnh ủy, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang của tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố Thái Nguyên qua các thời kỳ, các huyện, thành, thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh, hệ thống ngân hàng nhà nước và ngân hàng thương mại, các hiệp hội, hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, các bệnh viện, trường học trên địa bàn thành phố, các cơ quan, đơn vị, cấp ủy chính quyền, các tổ chức đoàn thể, hội cựu chiến binh phường Phan Đình Phùng, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã phường thuộc thành phố Thái Nguyên. các gia đình thông gia, liên gia, họ hàng nội ngoại, anh, chị em, bạn hữu gần xa đã động viên giúp đỡ, chia buồn, phúng viếng và tiễn đưa chồng, cha, ông chúng tôi là cụ Vũ Đình Sơn, sinh năm 1940, thường trú tại tổ 21, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Tạ thế ngày 18 tháng 1 năm 2022, tức ngày 16 tháng Chạp năm Tân Sửu, về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình xin được lượng thứ. Thay mặt gia đình, quả phụ Nguyễn Thị Phương, con gái Vũ Thị Thanh Thủy, Vũ Thị Nhung, Vũ Thị Thúy Lan, Vũ Thị Kim Phượng, con rể Vũ Thế Sơn, Ngô Đức Khanh, Nguyễn Thanh Bình, cùng toàn thể gia quyến.
Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an đề nghị người dân cung cấp cập nhật thông tin tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. 1. Cài đặt ứng dụng sổ sức khỏe điện tử trước khi tiêm chủng. 2. Cung cấp thông tin cá nhân chính xác khi tiêm chủng vaccine COVID-19. Khi đến cơ sở tiêm chủng, phải mang căn cước công dân hoặc thông báo mã định danh cá nhân có mã QR do công an cấp hoặc giấy xác nhận tiêm chủng vaccine COVID-19 trước đó, nếu có. 3. Chủ động kiểm tra lại kết quả dữ liệu tiêm của mình và người thân trên sổ sức khỏe điện tử và cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 https://tiêmchungcovid19.gov.vn. Nếu không thấy dữ liệu tiêm hoặc dữ liệu tiêm chưa đúng so với thực tế, thì cần phản ánh thông tin lên cổng thông tin tiêm chủng trước ngày 10 tháng 11 để được ưu tiên xử lý hoặc liên hệ với cơ sở tiêm chủng gần nhất để được cập nhật thông tin. 4. Nếu gặp khó khăn trong quá trình cài đặt, sử dụng sổ sức khỏe điện tử và truy cập cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, vui lòng liên hệ tổng đài 1900 9095 để được hỗ trợ.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phà cổ. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phà cổ thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phà cổ với hệ thống máy phà cổ hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện Mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phà cổ uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phà cổ tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phà cổ hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận chăm sóc khách hàng Hotline 0888 143 115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888 143 115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.